Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nếu bạn đang du học, sắp du học hay chỉ đơn giản là tò mò về đời sống du học sinh Việt tại Úc thì Du học không filter bởi SBS tiếng Việt chính là nơi dành cho bạn. Từ các chuyên gia giáo dục, nhập cư, nhà ở đến những câu chuyện rất đời, rất thật được kể lại bởi chính du học sinh Việt, Du học không filter sẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình du học nhiều thử thách nhưng rất đáng giá của bạn.
Xin chào các bạn du học sinh cũng như quý vị phụ huynh đang theo dõi series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện của du học sinh Úc một cách trung lập và thực tế. Mua nhà cho con đi du học tại Úc luôn là một quyết định rất là lớn và không chỉ về tài chính mà còn liên quan đến pháp lý, chiến lược đầu tư và tương lai lâu dài cho con sau này. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với chị Tiffany Hà, là chuyên gia tư vấn bất động sản tại hai bang là Victoria và Queensland thuộc Realad Property Estate, để giúp phụ huynh Việt hiểu rõ hơn về quy trình mua nhà cho con khi đi du học tại Úc, những rủi ro thường gặp và những cách để đưa ra quyết định phù hợp trong hoàn cảnh gia đình. Thông tin được trình bày trong cuộc trò chuyện này mang tính chất tổng quát. Hãy liên hệ với cố vấn tài chính của bạn để được tư vấn rõ ràng trong trường hợp cụ thể của mình. Xin chào chị Tiffany Hà.
Chào em.
Vậy thì câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi liên quan đến bối cảnh pháp lý trong việc mua nhà, đặc biệt là hai bang mà chị làm. Thì trong bối cảnh thị trường hiện nay, việc chọn mua nhà để ở, để đầu tư có mang lại những lợi ích và rủi ro khác nhau như thế nào đối với các gia đình người Việt mà muốn cho con đi du học tại Úc ạ?
Những cái gia đình người Việt có con đi du học tại Úc đều có những cái nỗi lo chung, đó là làm sao để lo cho con cái mình có được chỗ ăn, chỗ ở thật là ổn định. Bởi vậy nên là nhu cầu mua nhà tại Úc ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây. Những cái nỗi lo cũng như là những cái tiềm ẩn rủi ro là khi gia đình không có được những cái thông tin tin tưởng và đáng tin cậy để có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn trong quá trình mua nhà tại Úc, cung cấp những cái thông tin cần thiết và việc update những cái thay đổi mới nhất về tính chất pháp lý cũng như là những cái thay đổi trong quá trình mua nhà tại Úc cho người nước ngoài cũng là những cái việc mà Realad đang cố gắng nỗ lực để cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho phụ huynh ạ.
Cảm ơn chị ạ. Đâu là những cái thay đổi về pháp lý mà cần chú ý nhất trong khoảng thời gian từ 2025-2026 ạ?
Vâng, thì bắt đầu từ tháng 4 năm 2025 thì chính phủ Úc đã có chính sách mới, đó là việc người nước ngoài mua nhà tại Úc thì không thể mua những căn nhà cũ hoặc là những cái căn nhà mà mảnh đất đó đã được hiện hữu. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng người nước ngoài mua nhà tại Úc chỉ có thể mua được một số hình thức bất động sản nhất định. Điều này thì bao gồm những cái bất động sản và những cái khổ đất mới chia, hay gọi tiếng Anh gọi là new dwelling. Và theo đó thì người nước ngoài chỉ có thể mua được những bất động sản mới phát triển của các cái chủ đầu tư hoặc là mua những cái chung cư mới được xây dựng. Ngoài ra thì người nước ngoài còn có thể mua house and land package, tức là những khu đất mới được xây dựng chia ở trong những khu đô thị mới.
Vậy thì theo chị, những gia đình mới tiếp cận thị trường bất động sản tại Úc thường có những cái hiểu lầm hoặc là kỳ vọng sai lệch như thế nào khi mà mua nhà cho con khi đi du học ạ?
Thông thường thì khá nhiều phụ huynh gặp những cái vấn đề khi mua nhà tại Úc. Ví dụ như là có những người tin rằng là mua nhà bất động sản tại Úc thì mua ở đâu cũng có thể mức tăng trưởng. Bởi vì như chúng ta biết thì bất động sản tại Úc thì thông thường là có cái nhu cầu rất là cao, bởi vì là lượng dân nhập cư vào Úc mỗi năm tăng và có rất là nhiều những du học sinh đến Úc để du học, cho nên là nhu cầu nhà đất ở Úc thì rất là tăng cao. Tuy nhiên không phải mua bất động sản ở đâu cũng tăng trưởng về mặt giá trị. Khi mua bất động sản thì việc chọn vị trí phù hợp là rất quan trọng. Ngoài ra những yếu tố khác, ví dụ như là dân cư ở khu vực đó, an ninh, mức độ an toàn, sự phát triển bền lâu. Ngoài ra có những cái yếu tố như là quy hoạch trong thời gian tới, ví dụ như là những cái quy hoạch phát triển đường bộ trong thời gian tới, hoặc là việc di chuyển thuận tiện, phù hợp cho nhu cầu của gia đình mình hay không. Đó là những cái yếu tố mà phụ huynh nên cân nhắc trước khi mua nhà tại Úc.
Chị có thể chia sẻ để giúp cho quý thính giả của đài SBS Việt Nam ít hình dung ra được một cái lộ trình cơ bản từ lúc bắt đầu tìm hiểu cho đến khi sở hữu một căn nhà và trả tiền cho căn nhà đó tại Úc được không ạ?
Đầu tiên Trước khi bắt đầu tìm hiểu mua nhà, chúng ta cần phải xác định rõ mục tiêu mua nhà. Bởi vì khi phụ huynh mua chủ yếu để giải quyết vấn đề chỗ ở cho con hoặc là mua để đơn thuần giải quyết vấn đề đầu tư thì mục đích nó đã rất là khác nhau. Cho nên những cái bất động sản để giải quyết nhu cầu phù hợp của mình nó cũng khác nhau. Mục tiêu đó là cái điều quan trọng nhất mà phụ huynh cần phải xác định. Hoặc là nếu như phụ huynh muốn mua một bất động sản để giải quyết chỗ ở trong vòng 3-4 năm khi con đã du học đại học và sau đó sẽ có những cái định hướng đầu tư nhất định thì cũng cần cân nhắc những yếu tố này để làm sao mua được bất động sản về sau có thể chuyển đổi mục đích sử dụng dễ dàng, dễ cho thuê hoặc là dễ bán lại. Thứ hai, phụ huynh cần phải nghiên cứu về mặt pháp lý. Như mình đã chia sẻ, đó là visa tạm trú hay còn gọi là visa du học hoặc là làm việc tạm thời tại Úc thì có những hạn chế nhất định về việc mua nhà tại Úc, và những người có thường trú dân tại Úc thì đã có những cái ưu điểm nhất định khi có thể mua nhà tại Úc thì cần hiểu rõ điều này. Bởi vì với visa tạm trú thì chúng ta cần phải có giấy phép đầu tư nước ngoài hay còn gọi tiếng Anh là FIRB để có thể mua nhà tại Úc, và giấy phép đó sẽ tốn bao nhiêu tiền hoặc là thủ tục xin giấy phép thông thường là phải mất khoảng từ một tháng cho đến cộng cái thời gian mà luật sư làm việc thì có thể kéo dài thêm đến 40 ngày hoặc là hơn nữa. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ cái tính chất pháp lý này để có thể tính được những cái yếu tố đó. Ngoài ra là cái yếu tố ngân sách cũng là rất là quan trọng. Vì như mình đã chia sẻ là người nước ngoài mua nhà tại Úc sẽ phải trả thêm một số loại thuế phí cao hơn so với những người có thường trú dân. Thông thường là về stamp duty thì sẽ phải trả hơn đến 8% so với người có thường trú dân. Những cái yếu tố này chúng ta cũng cần phải tính đến trong quá trình dự định mua nhà tại Úc. Ngoài cái chi phí ban đầu để mua nhà, chúng ta cũng cần phải tính đến cái chi phí để có thể tiếp tục giữ nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là chung cư thì chúng ta cũng phải tính đến cái chi phí quản lý hàng năm, hoặc là nhà đất thì cần phải tính đến chi phí phải trả cho council hàng năm là bao nhiêu. Ngoài ra thì việc mua những cái bảo hiểm dành cho bất động sản cũng tốn một số tiền nhất định, chúng ta cũng cần phải tính đến cái số tiền này. Cái yếu tố quan trọng hơn đó chính là việc dự định mua và giữ tài sản cũng như là kế hoạch phù hợp với con trong tương lai như thế nào cũng là điều phụ huynh cần tính đến. Ví dụ như là bất động sản có thể giải quyết được nhu cầu chỗ ở cho con trong khoảng thời gian 4 năm khi học đại học thì chúng ta không nên mua những cái đất bất động sản mà đơn thuần ở những cái khu đô thị mới, khoảng cách quá xa so với thành phố thì sẽ tiến đến những cái bất lợi nhất định khi con phải di chuyển đến nơi học. Hoặc là những cái bất động sản mà chúng ta sau khi con không học nữa, chúng ta muốn chuyển đổi mục đích sử dụng để cho thuê hoặc là bán đi dễ dàng thì cũng cần cân nhắc những yếu tố này nữa.
Chị có thể chia sẻ một vài hình thức mua bất động sản tại Úc phổ biến, đặc biệt trong cộng đồng người Việt không ạ?
Với kinh nghiệm làm việc với phụ huynh cũng như là học sinh du học tại Úc rất là nhiều hoặc là cộng đồng người Việt tại Úc thì mình chia sẻ là người Việt thông thường là giải quyết thứ nhất là nhu cầu ở trước mắt cho con và sau đó cũng tính đến những cái yếu tố lâu dài. Ví dụ như là khi phụ huynh mua chung cư tại thành phố thì họ thường cân nhắc làm sao để di chuyển thuận lợi đến nơi đi học của con, thông thường cũng tính đến những cái yếu tố về mức sinh hoạt của con, ví dụ như sau đó con có đi làm thêm hay gì thì di chuyển cũng đi lại tiện lợi, và sau đó thì tính thêm những yếu tố để tăng thu nhập dòng sau này. Ví dụ như là chung cư thì thông thường thì không tăng trưởng về mặt giá trị bất động sản nhiều nhưng lại có mang lại lợi ích về thu nhập dòng rất là cao, thông thường là trên 5% tại chung cư ở những cái thành phố lớn giống như là Melbourne hay là Sydney, đặc biệt là những cái khu vực mà demand cao gần trường đại học thì thu nhập dòng thậm chí có thể cao hơn nữa. Đó cũng là yếu tố giúp cho phụ huynh có thể linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng. Ví dụ như khi con chuyển trường hoặc là công tác ở những cái nơi xa hơn thì cũng có thể cho thuê dễ dàng. Ngoài ra thì người Việt còn mua sản phẩm mới là townhouse, ví dụ như là những cái nhà phố phát triển ở những cái khu vực gần trường đại học hoặc là những cái khu vực mà gần những cái điểm giao thông thuận tiện để có thể đi làm. Thì về townhouse thì chi phí quản lý thấp hơn chung cư và ngoài ra thì mức tăng trưởng về mặt bất động sản cũng tốt nếu mà mình mua ở đúng những cái vị trí phát triển gần ga tàu điện hoặc là gần những cái quy hoạch phát triển mới của thành phố. một bất động sản nữa mà người Việt thường quan tâm mua và gần đây thì càng có xu hướng mua nhiều hơn, đó là house. House ở đây được nói là những cái căn mà cũng gần như là townhouse nhưng mà chia sẻ với khổ đất và diện tích đất rộng hơn và không phải trả những cái chi phí quản lý hàng năm. Chi phí quản lý hàng năm thông thường của townhouse như mình đã nói trên thì là khoảng tầm 3.000 một năm, nhưng mà với house thì là thông thường không mất. Những căn house như vậy là thường là duplex, không chung lối đi, cho nên là sẽ không phải trả những cái chi phí quản lý hàng năm, hoặc là những căn góc mà chia đôi thì thậm chí là có thể có số nhà riêng và diện tích đất rộng thì nó gần như là một căn nhà mới. Thì đặc điểm của house thì là tăng trưởng về mặt giá trị đất cao và thông thường ở những cái khu vực rất là tốt, những cái khu vực mà đã phát triển rồi, cho nên là house thì thông thường là có cái mức phát triển lâu dài và dành cho những cái phụ huynh mà có định hướng lâu dài, khi mà con sinh sống lâu dài định cư tại Úc sau này thì lập gia đình thì cũng có thể phù hợp là sử dụng house. Như vậy thì cái đặc điểm của house là cái tiền đầu vào khi mua nó sẽ cao hơn khá nhiều so với townhouse và apartment. Nhưng mà mình cũng thấy là một cái xu hướng đang dần lên của phụ huynh Việt Nam là cũng mua nhà house cho con mình. Ngoài ra thì house and land package cũng là một hình thức để có thể giúp cho phụ huynh đầu tư bất động sản tại Úc, tại những khu đô thị mới, có thể dễ cho thuê với dòng tiền tốt. Ngoài ra thì tiền đầu vào để đầu tư cũng không cao và cũng có tăng trưởng về mặt phát triển bất động sản cao.
Như vậy là mình đã đi qua các loại nhà ở property khác nhau tại Úc, bao gồm apartment, townhouse và house. Và một lần nữa cần phải lưu ý lại, đấy là thông tin được trình bày trong cuộc trò chuyện này mang tính chất tổng quát. Hãy liên hệ với cố vấn tài chính của bạn để được tư vấn rõ ràng trong trường hợp cụ thể của mình. Vậy thì chuyển sang một điểm khác nữa và em rất muốn hỏi, đấy là những chỉ số hoặc yếu tố nào chị ưu tiên khi đánh giá một khu vực là có phù hợp cho sinh viên định cư lâu dài hay không ạ?
Vâng, thì đối với sinh viên định cư lâu dài thì đặc điểm chính quan trọng đó là giải quyết được những cái nhu cầu hiện tại cho sinh viên và sau đó thì sẽ tính đến những cái nhu cầu để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng của bất động sản sau này khi mà sinh viên tốt nghiệp và có thể đã đi làm sau này hoặc là thậm chí là phát triển và lập gia đình. Thì điều đó phụ thuộc vào chiến lược của mỗi gia đình. Ví dụ như là bất động sản sẽ phù hợp trong vòng 4 năm khi sinh viên học đại học, 4 đến 6 năm khi học đại học và học thạc sĩ. Ngoài ra thì sau đó là trong vòng 10 năm đổ lại, giống như là mình đã chia sẻ, có nhiều gia đình sẽ nhìn về mặt dài hạn khi mà con lập gia đình và sau này để có thể cân nhắc mua những cái bất động sản phù hợp. Nhưng theo mình thì yếu tố quan trọng vẫn là những cái yếu tố ví dụ như là gần những cái phương tiện giao thông đi lại để có thể tiện lợi cho quá trình học hành cũng như là làm việc của sinh viên. Ngoài ra, bất động sản đó cần phải đảm bảo là có đặc điểm là ở những cái khu vực mà an toàn và có mức độ tăng trưởng tốt. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng mà nhiều phụ huynh khi mình ở Việt Nam, mình sang đây, mình không hiểu rõ thị trường, có thể thấy là bất động sản mua được với giá hời, giá tốt, nhưng chưa chắc đã là một cái bất động sản mang lại được cái giá trị bền lâu cho gia đình. Bởi vì là một cái nhà đẹp ở một cái khu vực không được tốt lắm thì cái mức độ tăng trưởng bất động sản cũng không cao. Như vậy xét về mặt giá, vì là thặng dư, bất động sản phụ thuộc rất nhiều vào vị trí. Ngoài ra thì cũng là mức độ dân số và đặc điểm của cái khu vực dân số đó. Dân số ở những cái khu vực có mức độ đa dạng dân số từ những cái nguồn nhập cư khác nhau hoặc là nguồn người Úc tỷ lệ cao thì sẽ đảm bảo được cái mức độ mà đa dạng của người quan tâm đến khu vực sinh sống đó cao hơn. Ví dụ như là nhiều khu ở phía Tây Melbourne thì có đặc điểm là rất là nhiều người Ấn Độ, thì việc bán lại cho cái bất động sản đó thì lại là phù hợp với người Ấn Độ. Cho nên chúng ta không muốn đầu tư quá nhiều vào những cái khu vực mà có một cái mức độ dân số mà quá là chú trọng vào một cái đất nước nào đấy, để tránh những cái trường hợp nếu có bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra, mình khó có thể bán lại được cái bất động sản đó. Cái thông số quan trọng đó là rental yield. Ví dụ như là chúng ta trong thời gian ngắn hạn không sử dụng bất động sản cũng có thể dễ dàng cho thuê bất động sản đó để mang lại được những cái thu nhập dòng nhất định.
Em có một câu hỏi khác nữa về mặt pháp lý, thì liệu sở hữu một căn nhà từ khi mình còn có visa du học sinh có ảnh hưởng trong quá trình mình apply nên thường trú nhân không ạ?
Thông thường thì sẽ không ảnh hưởng nhiều. Ví dụ như là nhiều người sẽ có những cái hiểu lầm là khi mua nhà tại Úc thì mình sẽ được thường trú nhân. Đây là điều khá là nhiều câu hỏi mà phụ huynh đặt câu hỏi cho mình trong quá trình mà bắt đầu mua bất động sản tại Úc. Thì khác với một số nước châu Âu thì mua nhà tại Úc sẽ không giúp bạn mang lại thường trú nhân. Nhưng khi mà bạn nộp một cái hồ sơ xin thường trú nhân tại Úc mà bạn có thông tin là bạn sở hữu bất động sản tại Úc và những cái thông tin tự tin liên quan đến ngành nghề, ví dụ bạn nộp visa, kỹ năng tay nghề chẳng hạn, bạn có những cái kỹ năng tay nghề tốt, kinh nghiệm làm việc tốt, có thu nhập tốt, cộng với một bất động sản tại Úc thì sẽ giúp hồ sơ của bạn mạnh hơn so với những đối thủ cạnh tranh, vì người Úc sẽ nhìn nhận là bạn là một công dân có đóng góp rất nhiều cho xã hội, chứ không pha có cái nguy cơ là có thể xin trợ cấp thất nghiệp nhiều. Cho nên là đó cũng là những cái yếu tố tốt giúp hỗ trợ cho hồ sơ của bạn trong tương lai.
Vậy thì chị có lời khuyên gì dành cho phụ huynh đang có ý định mua nhà cho con đi du học tại Úc? Đâu là những điều mà chị khuyên là phụ huynh nên cần chuẩn bị từ bây giờ nếu như có dự định đầu tư bất động sản ở đây ạ?
Vâng, một cái mà mình thấy đặc điểm là vì quỹ đất khá là hạn chế, cho nên là những cái thành phố lớn giống như là Melbourne và Sydney, nếu mà trung tâm thành phố, những cái chung cư mới xây mà mọi người nghĩ là có thể mua và chuyển vào ở ngay thì hiện tại là rất là hạn chế. Những cái chung cư hiện tại mà họ đang bán là có thể chuyển vào trong vòng 2 đến 3 năm tới. Như vậy, khi mà phụ huynh mua nhà tại Úc cần phải có một cái chiến lược lâu dài hơn. Ví dụ như là những phụ huynh của học sinh cấp 3 mà có dự định là cho con đi du học Úc thì có thể bắt đầu tìm hiểu bất động sản tại Úc từ bây giờ. Vì là thông thường khi mua những cái bất động sản chung cư mà hoàn thiện trong vòng 2-3 năm tới thì chúng ta chỉ cần đặt cọc với một số tiền từ 5 đến 10% cái giá trị bất động sản từ bây giờ để có thể giữ được cái quyền mua nhà của căn nhà mà mình thích trong tương lai. Sau đó thì đến khi thời điểm nhận nhà thì chúng ta thanh toán nốt phần còn lại, cho nên đó cũng là một cái điều mà phụ huynh cần phải tính đến nếu mà quan tâm đến việc mua bất động sản.
Ngoài ra về mặt giấy tờ thì phụ huynh có cần phải chuẩn bị gì trước nữa không ạ?
Về mặt giấy tờ thì thông thường người nước ngoài có quyền sở hữu bất động sản tại Úc, và một cái đặc điểm là học sinh dưới 18 tuổi thì sẽ không được đứng tên bất động sản tại Úc. Cho nên là nếu mà mua nhà từ bây giờ, ví dụ mua những cái căn chung cư mà 2-3 năm sau chuyển vào, thì phụ huynh có thể đứng đồng dưới dạng bảo lãnh cho con cái, và khi con đủ 18 tuổi thì chuyển tên bất động sản cho con. Đó là điều cần lưu ý về mặt giấy tờ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.